Hôm nay là cái buổi chót, thì tôi cũng muốn rằng là tổng kết lại, tóm tắt lại những cái ý về sự tu hành theo đạo và diệt trong Phật pháp. Thì chúng ta cũng biết rằng là thứ nhất đó, theo cái quan điểm của Đại Thừa đó, thì Đức Phật thuyết có một pháp thôi. Nhưng mà cái pháp ấy á, thì do đến cái căn tính của chúng sinh, vì khác nhau cho nên cái chỗ mà hiểu biết và chứng ngộ đó nó cũng khác nhau, thành ra nó có đủ cái quả chứng. Là bởi vì do nên là căn tính có khác nhau, cho nên tuy là có thể là cùng nghe một cái pháp, nhưng mà cái sự hiểu nó sai khác. Đó là một vấn đề. Còn vấn đề nữa rằng là khi Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Phật lại từ nơi cái pháp sâu xa thanh tịnh pháp đó, từ cái nơi thanh tịnh pháp ấy, Đức Phật dùng thanh tịnh pháp đó là quan sát căn tính của chúng sinh, rồi Đức Phật lại thấy rằng là chúng sinh nào nên dùng cái pháp thanh tịnh cỡ nào thì cảm hóa được họ, thì Đức Phật lại thị hiện ra cái thân, nói một cái pháp tương ưng với lại cái hoàn cảnh của họ, hay là cái sự phát tâm của họ. Thành ra tất cả các pháp của Đức Phật nói đều từ lưu xuất từ cái thanh tịnh pháp, mà thanh tịnh pháp đó nó gọi là thân của Đức Phật. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là Phật dĩ pháp vi thân, thanh tịnh như hư không. Thì cái thanh tịnh nó bao la, bao quát, không có ngần mé, giống như là hư không và phủ hết nhất thiết chúng sinh, cũng như là cảnh giới. Cho nên rằng là từ cái sự thanh tịnh pháp nói trên đó mà Đức Phật mới ứng hiện ra đủ cái trình độ của thanh tịnh. Đó là tại vì cái sự phát tâm thanh tịnh của chúng ta nó có khác nhau. Nhưng mà là chung cục thì Đức Phật cũng, cái mục đích của Đức Phật đó là dùng cái thanh tịnh pháp đó cảm hóa chúng ta, và theo cái trình độ thanh tịnh là chúng ta sẽ từ từ những cái cấp bậc mà thanh tịnh thấp, nó sẽ thanh tịnh dần dà lên cho đến khi cái thanh tịnh ấy viên mãn, tức là trở thành thanh tịnh pháp, thành thân mà không phải là sắc thân này nữa. Cho nên nói rằng là sắc thân bất thị Phật, âm thanh diệt phục nhiên. Vì vậy cho nên Kinh Hoa Nghiêm cũng nói như vậy, tức là cái sắc thân này, cái sắc thân mà chúng ta nhìn thấy Đức Phật đó, thì thiệt sự ra thì chưa phải là Phật đâu, đó là hóa thân, đó là thiên ba ức, cái hình hài mà Đức Phật hóa. Hay ra như là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng hóa vô lượng thân, nói tóm lại là 32 loại ứng thân đó, thì chẳng có cái loại nào là thật sự là Quan Thế Âm cả. Và Quan Thế Âm chân chính đó là từ cái đại bi tâm mà ứng hiện và ra 32 loại sắc thân. Thành ra Quan Thế Âm thì thân chính của Ngài là chính là cái đại bi tâm, mà đó là cái thân chính của Ngài. Còn những cái hóa thân mà Ngài hiện ra thì đều rằng là thân hóa hiện, cho nên không phải là thân thật. Thế thì mục tiêu của chư Phật đó là làm thế nào mà khiến cho tất cả chúng ta đó đều có thể thành tựu được cái pháp thân thanh tịnh nói trên đó. Khi thành tựu cái pháp thân thanh tịnh nói trên đó thì đầy đủ trí tuệ, mà đầy đủ từ bi, là có thể quan sát nhất thiết chúng sinh do nơi cái trí tuệ thanh tịnh. trí tuệ thanh tịnh, cho nên Đức Phật quan sát rồi tìm làm mọi cái phương tiện, gọi là phương tiện huệ, để đưa chúng sinh tới cái cứu cánh huệ. Hay là Đức Phật mê nhìn theo cái trình độ mà thanh tịnh của chúng ta để mà đáp ứng cho cái trình độ ấy, để khiến cho chúng ta đạt được cái mức thanh tịnh đó. Và rồi thì từ từ đó, thì cái mức thanh tịnh đó nó mới được nâng cấp theo như ngày tháng tu tập của chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta mà không có cái vấn đề mà theo ngày tháng tu tập lên đó, thì không có chuyện nâng cấp. Ở cuộc đời này nó cũng vậy. Cái gì mà chúng ta muốn là được là nâng cấp, thì cái đó, vấn đề đó là vấn đề là chúng ta phải thực hiện thường xuyên, thì cái trình độ đó nó mới được nâng cấp. Vì vậy, phải thế thế thường hành. Vì vậy mà nói là hành thâm. Thì khi mà Bồ Tát hành thâm á, các pháp ba la mật đa, thì có nghĩa là chúng ta hiểu rằng là hành thâm là hành trải qua vô lượng đời, vô lượng kiếp, gọi là hành thâm. Mà hành thâm bát nhã đấy cũng có cái nghĩa rằng là hành cái bát nhã mà sâu xa nhất. Bát nhã sâu xa nhất tức là cái vấn đề gọi là cái trí tuệ tối cao nhất, tối thượng nhất, tức là Phật tri kiến. Thì nếu mà chúng ta không tu tập Phật tri kiến, tu tập Phật tri kiến thì bằng cách nào? Là bằng cách rằng là chúng ta phải thường xuyên tư duy. Tư duy tức là niệm. Thì khi mà cái tri kiến đó nó thành tựu á, thì trở nên tri kiến đấy là định. Thì cái người đó là định ở trong cái sự tri kiến đó, tri kiến đó là huệ. Thành ra định nó bất đi huệ, huệ cũng bất đi định. Thành ra huệ nó bất di bất dịch, không có thối chuyển. Cái định đó khi nào cũng sáng tỏ quang minh, quang minh biến chiếu. Thành thử ra mà nếu mà có định có huệ như vậy đó, thì thành tựu được cái sự mà tịnh hóa chúng sinh, đó là không còn một cái thiện pháp nào cao hơn được cái việc mà thanh tịnh hóa nhất thiết chúng sinh. Mình có thể nói nôm na là giới đấy. Thành ra cái người tu trì giới ba la mật đa là cái người đấy là giữ gìn ba la mật đa. Tại vì ba la mật đa mới thật sự là giới. Tại chính nó đó mới đưa mình và mọi người qua bờ bên kia. Thế thì chúng ta hiểu là cái thứ nhất là Đức Phật dùng thanh tịnh pháp mà biến hiện ra nhiều thân. Đức Phật dùng thanh tịnh pháp để mỗi một thân nói một pháp thanh tịnh. Nhưng mà pháp thanh tịnh nào cũng sẽ đưa về một cái thanh tịnh tối thượng. Đó là cái mà thanh tịnh pháp thân sẽ đạt đến cái quả như thế. Cho nên vì vậy trong Đại Thừa cũng nói câu rằng là phương tiện thì hữu đa môn mà cứu cánh quy nhất lộ. Thì phương tiện tức là phương tiện huệ, là Đức Phật dùng trí tuệ quan sát căn tính của chúng sinh nên dùng thân nào thì Ngài hiện cái thân như vậy, Ngài thuyết. Thì đó là phương tiện của Ngài, phương tiện trí tuệ của Ngài. Nhưng mà tất cả những cái phương tiện huệ đó cũng chỉ muốn là khai thị chúng sinh, khiến cho chúng sinh thành tựu được Phật tri kiến. Và khi thành tựu được Phật tri kiến đó, thì có nghĩa rằng là thành tựu được cái trí tuệ gọi là nhất thiết trí, là trí tuệ mà thông suốt hết. Thì như vậy thì chúng ta biết là khi mà hành thâm thì có nghĩa là chúng ta phải thường xuyên hành, chúng ta phải thường tư duy. Thì trên cái phương diện rằng là khi chúng ta tư duy á, thì chúng ta phải đi đôi với lại cái vấn đề mà rằng là tư duy và hành động theo cái tư duy. Tức là cụ thể hóa mọi cái tư tưởng suy nghĩ. Khi mà một nhà khoa học có một cái tư tưởng suy nghĩ về vấn đề gì, thì họ bắt tay vào cái vấn đề rằng là cụ thể hóa cái vấn đề mà tư tưởng đó, cho nên nó thành ra rằng là một cái gọi rằng là một cái phát minh, một cái chế phẩm, một cái phát minh từ tư tưởng, từ sự suy nghĩ. Ở trong cuộc đời này của chúng ta cũng vậy. Thì khi mà chúng ta mà từ cái tư tưởng, chúng ta hiện thực cái tư tưởng ấy qua một hành động, và khi cái hành động đó nó đưa đến một cái hiệu quả, thì chúng ta hiểu rằng cái tư tưởng đó của chúng ta chính xác hay là không. Nếu nó đưa đến một cái hiệu quả rằng là sai trái, thì chúng ta biết tư tưởng nó sai trái. Còn nếu nó đưa đến một cái hiệu quả mà tốt đẹp, thì chúng ta biết rằng là cái tư tưởng đó nó tốt đẹp. Thành ra nếu mà chúng ta tu tập mà trong cái tư tưởng của chúng ta nghĩ về Phật Pháp mà nó lại không đưa cho chúng ta ra một cái gọi là hiện thực nào để mà nói đó là trí tuệ, công đức hay từ bi, thì đương nhiên là mọi cái tư tưởng mà về đạo của chúng ta nó gọi là mông lung, mù mờ. Còn nếu mà trong cái tư tưởng đạo của chúng ta đó mà nó có đó, và chúng ta thực hiện nó ra đó, mà chúng ta thấy lợi người và lợi mình đó, thì đương nhiên là chúng ta biết là đó là thuộc về cái pháp của Đức Phật. Mà nếu mà cái tinh thần đó nó lại phải có cái trí tuệ và có cái định, tức là trước, tiền định tức là niệm, niệm trước rồi định sau. Niệm là thường tư duy, quan sát, suy nghĩ và hành động, về lâu về dài gọi nó là hành thâm, thì tự dưng ra chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đó. Thì thấy được cái sắc thân này đó, là không, tức là cái sắc thân này đó, bây giờ mới chuyển thành cái pháp gọi là pháp không. Thì cái công phu tu tập của đạo Phật nó phải trải dài 31 năm, mà mỗi năm học có một tuần, kể ra là có 31 tuần. 31 tuần chưa đủ một năm học đạo, tại vì một năm có 52 tuần. 52, chúng ta phải 52 năm học đạo thì tổng kết mới bằng có một năm học đạo mà thôi. Thế nhưng mà thú thiệt mà nói thì học như vậy đó, coi như tạm đủ. Tại vì cái học nó phải có thêm một cái như vậy. Cái học, một cái học thứ hai đó là hành. Hành cũng là một lối học. Thành từ đó chúng ta cũng thấy rằng là bây giờ một cái người mà tốt nghiệp bác sĩ hay là tốt nghiệp mà kỹ sư, nhưng mà 2-3 năm liền họ không hành nghề. Tức là họ chưa từng chữa bệnh, họ cũng chưa từng làm việc về khoa kỹ. Thì coi như cái bằng đó của họ, nó coi như là nó out update rồi. Thành ra coi như là không được sử dụng nữa, không ai tin tưởng nữa. Như vậy, dù là họ có học, nhưng mà họ thiếu hành thì cái học đó của họ kể như zero. Thế thì ở cuộc đời còn vậy thì học đạo tại sao lại không như thế? Thành ra học đạo nếu mà chúng ta học, nhưng mà rồi đó chúng ta không có cái kinh nghiệm của thực hành. Tức là chúng ta không có kinh nghiệm thực hành của Ba La Mật Đa, hay chúng ta không có kinh nghiệm thực hành của Bát Chính Đạo, hay không, chúng ta cũng chẳng có cái kinh nghiệm thực hành của lục niệm để cho chúng ta hiểu rằng là nó đưa đến kết quả như thế nào, thì đương nhiên cái sở học đó của chúng ta kể như dẹp, kể như vô kinh nghiệm. Thành ra học hỏi mà rốt cuộc đạt được một cái kết quả là hoàn toàn không có kinh nghiệm nào hết. Thì ngay cuộc đời đó họ còn coi như họ bỏ, vứt cái sở học của mình, cái bằng đó của mình đi rồi. Hà huống rằng là ở trong đạo. Cho nên vì vậy trong đạo cứ thúc nhắc rằng là phải có định. Có định tức là cái sự mà tu tập mà hành nó phải liên tục. Cái hành nó phải luôn luôn liên tục. Cái tư duy cũng phải luôn luôn liên tục. Tư duy liên tục, hành liên tục thì gọi là y vào pháp và tăng. Nhưng mà sở dĩ y pháp y tăng là tại vì y Phật. Cho nên khi y pháp y tăng như vậy đấy, là đằng sau đó chính là cái sự quy y Phật. Hay nói khác hơn, quy y Phật đúng nghĩa thì không lìa pháp của Phật và không lìa cái hành động của Phật. Thì quy y Đức Phật có nghĩa là y vào Phật. Y vào Phật có nghĩa là Đức Phật đâu mình đó, Đức Phật sao mình vậy, thì mới là y Phật chứ. Thế nhưng mà đại đa số người Phật tử cái quy y Phật họ nghĩ ngược lại. Có nghĩa là sau khi quy y Phật rồi thì mình sao Phật phải vậy, mình ở đâu thì Phật phải ở đó. Đó. Mình muốn cái gì thì Phật cũng phải làm theo cái như thế. Thế có rất là nhiều người nói nghe rất là ngộ nghĩnh, ngây ngô vô cùng, là khi họ nói rằng tôi tu tập, bây giờ tôi quy y với A-di-đà, là tôi trao tôi cho A-di-đà, hoặc là tôi trao tôi cho Quan Thế Âm, tôi giao phó tôi trong mấy ngày, mấy ngày nó liệu mà dẫn dắt tôi. Rồi họ nói họ trao tôi cho A-di-đà, họ trao tôi cho Quan Thế Âm, nhưng mà chứng cớ trao ở chỗ nào? Nếu họ trao họ cho A-di-đà hay Quan Thế Âm, thì Quan Thế Âm làm cái gì họ làm theo. Thì Quan Thế Âm nghĩ làm sao họ cũng nghĩ theo, họ phải theo sát thì mới là trao. Còn một đây một đằng á, họ miệng thì nói trao nhưng mà hành động và ý nghĩ đó đều không có tương ưng gì với Quan Âm và Di Đà. Thế thì trao cái gì? Thế thì bây giờ mình nói rằng là tôi hiến, trao đây cũng như là hiến, tôi hiến thân tôi cho Thượng Đế, tôi hiến thân tôi cho Phật, thì có cái nghĩa rằng là tôi không còn tính toán cho tự tôi nữa, mà là tất cả đó là tôi chỉ theo các chân Phật, Phật tính cho tôi. Cho nên giống như là Thánh Francis, mà bây giờ vị giáo hoàng hiện tại này nó lấy tên là Francisco, là người đầu tiên giáo hoàng lấy tên là Francis. Tại vì Francis là một vị thánh, nhưng mà không phải là ở trong cái dòng của Vatican, của Thiên Chúa Giáo thật sự, ngoại tộc. Cho nên vì như vậy đó mà không có một giáo hoàng nào lấy tên thánh là Francis. Nhưng mà cái vị giáo hoàng hiện tại này là ngưỡng mộ ngài Francis, cho nên lấy cái hiệu đó là Francis. Thì Francis là chủ trương như thế nào? Francis là trao thân mình cho Thượng Đế, trở thành, danh từ của bên đó thì nói vậy, trở thành nô bộc của Thượng Đế. Còn nếu nói theo chúng ta thì dùng cái từ nó nghe nó có vẻ khách sáo mà nhẹ nhàng hơn là công quả. Là bây giờ mình theo Quan Thế Âm để mình công quả. Còn bên kia là theo Thượng Đế và tình nguyện làm nô bộc của Thượng Đế. Làm nô bộc cho nên không có một cái điều kiện gì đòi hỏi chủ nhân hết. Làm nô bộc vô điều kiện. Có nghĩa là Thượng Đế muốn sao thì tôi làm vậy. Thì nếu mà Thượng Đế bảo tôi vào địa ngục thì tôi vào. Thượng Đế bảo tôi chết ngay chỗ này thì tôi chết. Tôi là một nô bộc của Thượng Đế, cho nên tôi không có một cái điều kiện hay cầu xin gì Thượng Đế. Cho nên vì vậy nó mà mỗi lần mà Francis mà được những cái người mà gọi là học trò hay là môn đồ mà nhắc với ngài cái chuyện rằng là hãy cầu xin Thượng Đế, hãy cầu nguyện Thượng Đế trợ giúp mình, thì là ngài bác bỏ một cách mạnh mẽ. Là tôi không có cái gì để cầu Thượng Đế hết ngoài cái vấn đề là tuân lời. Cho nên giả sử Thượng Đế muốn tôi phải chịu cái thảm cảnh như vậy thì tôi vui vẻ tôi chịu. Nói tôi không có cái gì để cầu Thượng Đế cả. Tôi chỉ biết tuân lời Thượng Đế. Cho nên nếu mà Thượng Đế an bài cho tôi khổ thì tôi chịu khổ. Nếu Thượng Đế an bài cho tôi yên thì tôi được yên. Còn tôi không có đòi hỏi và yêu cầu Thượng Đế phải an bài cho tôi cái cách nào. Thế thì người Phật tử mình thì khi nào cũng nghĩ rằng là mình cầu nguyện để cho Quan Thế Âm hay là Văn Thù Phổ Hiền gì đó an bài cho mình theo cái ý muốn của mình. Nhưng đối với Francis, một kẻ nô bộc của Thượng Đế thì không có sự đòi hỏi gì Thượng Đế, thì đó mới là một nô bộc trung thành. Thì nếu mà chúng ta giao mình cho Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì mình biết ngay rằng là khi mình giao mình cho Quan Thế Âm là mình cũng hiểu là Quan Thế Âm ở đâu thì xin cho mình ở đó, Quan Thế Âm làm gì xin cho mình cũng góp phần làm theo. Như vậy thì Quan Thế Âm mình chỉ thấy Quan Thế Âm có một sự sinh hoạt của cả ba nghiệp là tầm thanh cứu khổ cứu nạn. Thì Quan Thế Âm ba nghiệp là một nghiệp là về ý nghiệp là quan sát sự mà cứu độ những ai. Thân nghiệp là ứng hiện ra cái thân tương ứng với cái sự cứu. Khẩu nghiệp là nói những cái pháp khiến cho người ấy có thể lãnh thọ được. Và như vậy thì cái sự cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm là vận hành một lần cả ba nghiệp. Thì ngài vận hành một lần cả ba nghiệp để mà cứu độ chúng sinh. Cho nên vì như vậy thì mới biết là ba nghiệp của ngài là công đức vô lượng. Bởi vì cứ chỉ tức là mọi hành động, động niệm là mọi tư tưởng của ngài, đều là cứu, đều là độ sinh. Cho nên Ngài đi đứng nằm ngồi gì cũng là độ sinh, Ngài suy nghĩ mọi sự gì cũng là độ sinh. Thế thời giờ đâu mà Ngài loại cái sự độ sinh ra, Ngài cầu nguyện cái gì cho Ngài. Ngài là Pháp Thân Thanh Tịnh, Ngài là Đại Bi Tâm. Ngài đâu có cái ngã nào đâu đó để mà cầu nguyện. Cho nên vì như thế đó thì khi chúng ta trao mình chúng ta cho Quan Thế Âm, nói một cách khác nếu chúng ta hiểu thì chúng ta trao mình cho cái tâm Đại Bi. Và chúng ta làm nô bộc cho thân đại, tâm Đại Bi, nghĩa là hành Đại Bi vô điều kiện. Không phải hành Đại Bi là nếu tôi đừng mệt, nếu tôi đừng bị thiệt hại, nếu tôi đừng khổ sở, nếu tôi đừng cực nhọc thì được đấy, thì tôi mới làm. Còn nếu mà dính vào tất cả những cái vấn đề, về vấn đề nóng lạnh của cuộc đời, sạch bẩn của cuộc đời, thì thôi. Nếu dính vào những cái sự mà không bằng lòng của nhiều người khác hay chống đối của nhiều người khác thì tôi cũng bỏ. Tức là có nghĩa là hữu tình hay vô tình, Thầy đều có thể làm cho tâm Đại Bi của tôi sập tiệm. Thì như thế đấy, thì mình thể nào nói rằng là mình trao mình cho Quan Thế Âm được. Quan Thế Âm vượt tất cả những chướng ngại đó. Chẳng có một không gian nào, cho đến cả địa ngục, dầu sôi lửa bỏng, cho đến bất kỳ những cái chỗ nào mà cực kỳ gọi là thấp hèn, Ngài cũng đâu có từ nan. Ngài cũng đến như là đến những cõi trời vậy đó. Đó là về vô tình. Còn về hữu tình thì sao? Thiên ma có chống đối, quỷ thần có phá hoại, cũng không làm lung lay nổi Đại Bi Tâm của Ngài. Cho nên vì như thế thì Ngài mới có thể độ được chúng sinh. Thế thì khi mà mình nói mình trao mình cho Quán Thế Âm á, mình đừng có nghĩ là mình trao mình cho một thần linh, rồi cái thần linh đó đi theo đó bảo vệ mình. Mà mình hãy nghĩ rằng là mình trao mình cho Quan Thế Âm. Quan Thế Âm ở khắp mọi nơi, Quan Thế Âm ở ngay nơi chúng ta đây, chính là cái tâm từ bi của chúng ta. Nếu chúng ta tôn thờ cái tâm từ bi ấy là chúng ta tôn thần thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu chúng ta tôn thờ như vậy, chúng ta sẽ lắng nghe được những cái pháp của Quan Thế Âm, chúng ta sẽ hành được những điều Quan Thế Âm làm, và chúng ta mới có thể phát tâm được. Thì khi đó cái tâm Đại Bi của mình nó thể hiện, tức là mình mới là mình phải phát tâm nó mới thể hiện. Mình phát tâm xong rồi mình hành và tư duy theo Đại Bi Tâm, hành theo Đại Bi Tâm, đó gọi là hành thâm. Đó là hành thâm cái Đại Bi. Thì hành thâm cái Đại Bi đó cho đến khi nó thành rằng là Đại Bi Tam Muội. Thì cái Đại Bi ấy nó mới thành định. Thì khi đấy mình mới thấy rằng là ủa, té ra rằng là mình với Quan Thế Âm không hai, tức là hóa thân của Quan Thế Âm. Anh ở đây, bất kỳ một người nào chúng ta muốn trở thành hóa thân của Quan Thế Âm cũng có khả năng như thường. Tại vì người nào cũng có Đại Bi Tâm. Người nào ở đây muốn trở thành hóa thân của Địa Tạng cũng được như thường. Và như thế mình thấy vô số vô biên Bồ Tát và Chư Phật đều hóa thân từ một Pháp Thân Thanh Tịnh, thành hóa thân do vô số Bồ Tát. Anh giờ khi mình á gọi rằng là thành được cái Pháp Thân Thanh Tịnh thì mình thấy vô số hóa thân ấy đều có sẵn ở nơi mình. Và cùng mình không khác. Thì chúng ta hiểu rằng là cái giáo pháp của Đức Phật, cái đại thừa của Đức Phật là như thế. Cho nên vì vậy Đức Phật muốn là người nào cũng chứng được như thế. Và vì rằng là có Quan Thế Âm, có Địa Tạng, có Văn Thù, Phổ Hiền, đủ hết thân như thế, là cũng đều từ một Pháp Thân Thanh Tịnh mà ứng hiện ra vô số Bồ Tát để đáp ứng với lại vô số cái căn tính của chúng sinh. Thành do đó thì mới nói là cái pháp của Phật, pháp đó là một cái pháp đại từ bi, một cái pháp mà đại trí tuệ, cho nên trí tuệ cho nên mới có thể gọi là phân thân. Để có trí tuệ để có thể là quan sát căn cơ, căn tính mà hiện thân để mà độ. Thượng Đế không làm được chuyện đó, chẳng có quỷ thần nào làm chuyện đó. Nhưng mà cái pháp thân thanh tịnh nó thì làm được cái chuyện đó. Mà cái pháp thân thanh tịnh nó gọi là Phật. Cho nên vì vậy trong kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là chư Phật pháp thân bất tư nghì, vô sắc, vô hình, vô ảnh tượng. Là cái pháp thân của hết thảy chư Phật nó thật là bất khả tư nghì. Nó không có hình sắc, không có ảnh tượng, không vô tướng. Nhưng mà vì vậy mà nó năng hiện nhất thiết tướng tùy theo căn tính chúng sinh để độ sinh. Nên như thế thì chúng ta hiểu cái pháp thân như vậy, thì khi trong khi chúng ta tu tập mà chúng ta hành thâm thì chúng ta mới được nâng cái cấp thanh tịnh lên từ từ. Thì rằng là càng có những cái vấn đề mà thanh tịnh tâm á, thì tự dưng ra là càng lợi lạc chúng sinh, càng lợi ích chúng sinh, và càng lúc đó thì càng thanh tịnh mà thành ra càng lìa cái sự bất tịnh, tức là khổ và tập, tức là lìa cái ngã bất tịnh này. Thì khi mà cái tâm mà thanh tịnh thì cũng được một cái ngã thanh tịnh, luôn luôn như vậy. Đó là cái chính báo của mình đấy. Chính báo của mình gồm có thân tâm. Trong chính báo đó cũng có thể nói rằng lại chia ra làm nhị báo nữa. Thì tâm là chính báo, thân là y báo. Cho nên cả đạo gia cũng nói là tướng do tâm sinh. Thì tâm như thế nào á thì nó sinh tướng như thế đó. Tâm lưu manh thì nó sinh ra cái tướng ác. Tâm có đức hạnh thì nó sinh ra cái tướng mà gọi là hiền lương. Anh ra nói tướng do tâm sinh. Thế thì đây mình có thể nói nó nhất thiết tướng đều do tâm sinh, cho nên rằng là nếu mà chúng ta trong một cái kiếp nào đó đó mà nó trổ cái quả thiện đó, thì tâm của chúng ta thiện đó, thì cái tướng của chúng ta nó cũng thiện lương theo, nó cũng tốt đẹp theo, hoàn cảnh cũng tốt đẹp, tướng tá nó cũng tốt đẹp. Nên cái kiếp nào mà chúng ta nó sinh ra nó khốn khổ bần hàn đó, thì cái tâm của chúng ta nó thiếu phúc báo, thì cái tướng nó cũng lộ ra cái sự thiếu phúc báo, rồi nó khắc khổ. Nhìn nó khắc khổ, nhìn nó xấu xí, nhìn nó gọi là bần cùng vân vân, thì nó lộ theo. Thành ra nếu cái tâm mà thanh tịnh thì tự nhiên cái tướng nó thanh tịnh, cái tướng nó còn hảo hơn là những cái tướng mà gọi là phúc báo bình thường. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nào cũng tướng hảo quang minh hết. Thì cái tướng hảo quang minh đó theo đúng nguyên tắc á, thì những cái tướng hảo đó tướng của Đức Phật thì phải tướng hảo quang minh. Như vậy thì cái tướng hảo quang minh đó mới được gọi rằng là cái tướng mà trang nghiêm của Đức Phật, hay là gọi là mà báo thân Phật vậy đó. Rồi thì cho nên những cái tướng đó là tướng hảo, rồi những cái tướng mà Đức Phật hiện ra xấu có, đẹp có mấy gì đó thì mới gọi là hóa thân, hóa tướng. Thì như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng Đức Phật còn là có ba tướng. Nếu mà nói đến cái tướng mà gọi là bao nhiêu công đức của Ngài làm, thì hình tướng của công đức đấy đó, thì cái báo thân đấy rất là trang nghiêm đó, rất là trang nghiêm, rất là gọi là quang minh, mà cõi trời cũng sánh nổi, chẳng có một cái chỗ nào sánh nổi. Là bởi cái lý lẽ rằng là công đức tạo nên, còn mấy cái kia chỉ là phúc báo tạo nên. Cho nên phúc báo tạo nên cái tướng không có thể nào mà vi diệu bằng được cái tướng từ công đức tạo thành. Cho nên nó là báo thân thì hết sức là gọi là quang minh vi diệu, nhưng mà pháp thân thì không thấy. Tại vì chư Phật pháp thân bất tư nghì, vô sắc, vô hình, vô ảnh tượng. Thành ra cái pháp thân nó chỉ thấy bằng qua cái báo thân và qua cái hóa thân. Qua cái báo thân là tướng của công đức trang nghiêm cực kỳ. Mà tại sao lại có công đức trang nghiêm cực kỳ? Tại vì thường xuyên hóa thân độ hóa chúng sinh. Thành ra thường xuyên hóa thân độ hóa chúng sinh là nhân. Đó. Mấy báo thân đấy là quả. Cho nên cái quả đấy công đức vô cùng, cho nên tướng hảo, khôn lường. Nhưng mà phát sinh từ một cái pháp thân, hay nói một tính cách như vậy, chúng ta cũng có đại khái, chúng ta cũng có một cái gọi là pháp thân, nhưng mà chưa gọi là pháp thân mà gọi là nghiệp. Thành ra tất cả những cái hình tướng của chúng ta sinh ra làm nam hay làm nữ, khỏe hay là yếu, đẹp hay là xấu, đều do nên một cái lực âm thầm không hình không tướng tạo nên, đó là nghiệp. Nghiệp quả. Cái nghiệp quả không thấy, nhưng mà thấy được là qua hình tướng, thấy được là qua hoàn cảnh, thấy được là qua sự mà gánh chịu ở cuộc đời này. Nếu mà sinh ra chỉ để hưởng thì biết ngay cái nghiệp ấy là nghiệp phúc. Nếu sinh ra chỉ để đau khổ và rồi thì chết thảm thì biết ngay cái nghiệp ấy là nghiệp ác. Cho nên cái nghiệp vô hình nó cũng có thể thấy được qua những cái tướng mạo, qua những cái đời sống và sinh hoạt, và qua những cái mà thọ nhận. Cho nên chúng ta cũng có thể thấy được pháp thân của Đức Phật qua cái vấn đề thọ nhận và vấn đề sinh hoạt. Thành ra ở đây thì chúng ta không có pháp thân, nhưng mà chúng ta là nghiệp thân. Và nếu mà chúng ta tu tập đó mà trau dồi cái pháp đó thì lâu ngày đó cái nghiệp kia tan biến, chỉ còn cái pháp thân thôi. Là bởi vì chúng ta không tạo nghiệp mà là chúng ta tạo pháp, chúng ta nuôi dưỡng cái pháp và chúng ta tu tập cái pháp. Thì nghĩa là nghiệp nó tiêu mà pháp nó thành. Mà khi pháp thành thì là thân tâm nó thanh tịnh. Người thanh tịnh thì cảnh giới cũng siêu việt, mà tâm và thân cũng siêu việt. Thế do đó thì chúng ta mới hiểu là tại sao quy Phật pháp và tại sao phải học Phật pháp. Còn nếu mà chỉ cầu nguyện có một đấng thần linh thôi đó thì đâu cần đến đạo Phật. Đạo nào cũng cầu mà. Mình cũng có thể cầu Allah, mình cũng có thể cầu Jehovah, mình cũng có thể cầu Brahman, đều giống nhau. Nhưng mà Phật thì không giống mảy may đâu. Đức Phật không giống. Thành ra có một vị cao tăng của Tích Lan đó, cũng từng nói đạo Phật khác với các tôn giáo ở một điểm, khác nhiều điểm, nhưng mà trong đó có một điểm để lấy làm một cái thí dụ, một trong những điểm khác đó là đạo Phật là đạo của người trưởng thành, còn các tôn giáo khác đó là đạo của trẻ con. Tại sao tôi nói như thế? Tại trẻ con thì luôn luôn cầu vào cha vào mẹ, cầu sự che chở của cha mẹ. Đói cũng khóc để cầu, lạnh cũng khóc để xin. Còn người trưởng thành không như thế. Người trưởng thành á thì biết tự lo và biết giúp cha mẹ gánh vác sự nghiệp, biết phụ cha một tay, biết phụ mẹ một tay để gánh vác. Thế thì cái người theo đạo Phật đó, người đó biết gánh vác, người đó hiểu biết bằng cái trí tuệ, người đó hiểu biết mình cần phải lãnh thọ và gánh vác cái chuyện mà rằng là của chư Phật thường làm. Đó là làm thế nào cho cái Phật pháp được lan rộng qua cái ngã là phụng sự chúng sinh để truyền cái pháp đó. Cho nên vì vậy tôi nói rằng là Phật pháp là tôn giáo của những người trưởng thành. Những người nào trưởng thành thì ưa như thế. Còn người nào vẫn có cái tính dù rằng là bao nhiêu tuổi rồi nhưng mà vẫn có chủng tử của trẻ con, là vẫn khi nào cũng thích cầu xin thì không thích như thế. Còn nếu mà một người mà có trẻ đi nữa nhưng mà có tâm trưởng thành thì cái người ấy không thích cầu xin mà thích san sẻ và gánh vác. Cho nên chùa cũng có hai thái độ của Phật tử đến. Một, đến để cầu. Hai, đến để công quả, giúp đỡ. Cũng có hai xu hướng. Thì đương nhiên rằng là vậy thì một xu hướng đến để cầu và một xu hướng để giúp đỡ, thì cái xu hướng nào quan trọng hơn? Và xu hướng nào có phúc hơn? càng ngày cầu sẽ có phúc, hay là càng ngày cung quả hay phụng sự thì có phúc? Thì chúng ta suy nghĩ. Thì thế thì khi mà chúng ta mà thờ phụng Quan Thế Âm, chúng ta cũng thờ phụng theo tinh thần nào? Theo tinh thần của trẻ con cầu xin, hay theo tinh thần của một người trưởng thành theo để làm một cánh tay của Quan Thế Âm trong nghìn tay? Thì nếu muốn làm một cánh tay của Quan Thế Âm thì tay nào của Quan Thế Âm cũng là tay mà là thủ hộ chúng sinh, cứu vớt chúng sinh. Thế nếu mà chúng ta cả một cuộc đời vì Quan Thế Âm mà thủ hộ và cứu vớt chúng sinh theo gương Quan Thế Âm, thì đó là chúng ta hiến mình cho Quan Thế Âm. Nhưng mà khi hiến mình cho Quan Thế Âm thì cái gì lợi ích sẽ mình sẽ đạt được và nó sẽ hiện ra? Tâm đại bi. Làm thử. Tại vì chúng ta thường xuyên rằng là học nhưng mà thiếu kinh nghiệm của hành. Chứ nếu mà chúng ta học mà đi đôi với hành, thế là chúng ta làm thử đi, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là cái tinh thần đại bi đó của chúng ta đó càng ngày nó càng phát triển. Ban sơ mình còn ngại ngùng trước những cái gian khó, mình còn do dự trước cái vấn đề phải cho ra, nhưng mà càng lúc thì mình sẽ tinh tiến đến độ càng khó mình làm được mình mới vui. Xả hết mình mới gọi là hạnh phúc. Nhưng mà cái cuộc đời này thì ở cái nhân quả nó mầu nhiệm lắm. Cứ cho đi không bao giờ tận cùng. Cứ làm thử. Cứ cho đi không có tận cùng. Lý thuyết của cái tâm mà thiếu đại bi á, thì cho thì hết sau. Nhưng mà nhân quả trả lời rằng là đừng sợ không hết đâu. Mà chính cái sự cho đi là cái sự mà nhận vào đấy. Cái định luật của nhân quả nó là như thế. Thế thì đừng nề một cái gian khổ nào hết. Thì mình sẽ được cái gì sau này? Mình sẽ được có một cái tinh thần gọi là hùng lực. Hùng là không sợ gian khổ, không sợ chướng ngại. Lực là sức bền bỉ làm lâu dài mà không thối thất, mà không nản, mà không chán. Thì có hùng lực thì mới có thể gọi là gánh vác chúng sinh được. Thì từ bi là nền tảng rồi. Nhưng mà từ bi thiếu lực thì nhát, thì đâu không dám làm. Làm lâu mới mệt. Nếu thiếu hùng thì cái gì cũng sợ hết. Sợ người ta phê bình, sợ người ta nói, sợ người ta chỉ trích. Thế nếu có hùng thì tự dưng chẳng sợ gì. Nếu có lực thì tự nhiên bền bỉ vô cùng, có cái sức để mà thực hiện. Thì tự dưng ra mình sẽ thấy rằng tâm lý của mình nó thay đổi. Mà cái khi thay đổi như thế thì nhiều chúng sinh được lợi lạc. Thành ra cái sự cái tu tập nó phải khi cái tâm đại bi của mình mà nó phát ra thật đó, thì mình bắt đầu tập, mình có lực, mình bắt đầu dám làm. Tức là làm lâu bền và dám làm, tức là hùng và lực. Thì càng hành thâm thì hùng và lực càng tăng trưởng, thì từ bi cũng tăng trưởng. Thì mình sẽ thấy cái kết quả là như vậy. Thì chúng sinh quanh mình tự đánh giá được điều đó, tức là tự cảm thấy được rằng là được nhờ, được ân chiêm. Chẳng có Bồ Tát nào mà không phải là chỗ nhờ, chỗ ân chiêm của nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy đó gọi là Bồ Tát Đạo. Nhưng mà sở dĩ là đôi khi mình không dám hành là tại vì thiếu hùng, làm không được lâu là tại thiếu lực. Mà sở dĩ thiếu hùng, thiếu lực là bởi vì từ bi lúc khởi, lúc tắt. Lúc khởi thì có hùng, có lực. Lúc tắt rồi thì hùng lực cũng chết theo. Thành ra vì vậy phải hành thâm. Hành thâm cái Bồ Tát Đạo. Cho nên nó thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Thì bây giờ đó là thì khi tâm của mình nó thay đổi đó, thì tự dưng ra rằng là chính báo thay đổi, y báo thay đổi. Thì như thế đó thì càng lúc càng đến gần với lại thanh tịnh pháp thân, tức đến gần với Phật. Thì những người như thế được Phật khen. Phật khen là đại tinh tiến. Thì cái người tinh tiến được lại một cái tinh thần đó là hùng, đại lực, đại từ bi. Thì chư Phật mới khen. Thế chư Phật không có khen cái người mà rằng là không hùng, không lực, không từ bi, chỉ cầu xin Ngài thỏa mãn những cái nhu cầu tham vọng của mình mà không làm nổi. Đức Phật chưa bao giờ khen. Đức Phật chưa bao giờ xoa đầu thọ ký cho một người nào đó và khen là người này đã nhiều đời nhiều kiếp liên tục cầu nguyện cho nên rằng là chung cục thì ban bố. Ở Đức Phật không có ban bố, là gieo nhân thì được. Cho nên bây giờ mình có quỳ trước một cái miếng đất mà mình cầu nguyện rằng là mà mấy cái cây xưa nó sẽ mọc lên, nó sẽ hiện lên đây để cho mình buôn bán, là mình có giàu, mình có cầu nguyện thiết tha, tha thiết ngày và đêm, bất kể mưa và gió, vô ích, không có cây nào mọc hết trơn. Trồng đi thì nó lên. Thế Đức Phật khi nào cũng dạy mình như thế. Thế do đó thì cái vấn đề của đạo Phật nó là khi mà chúng ta mà học học xong á, học ở lý thuyết rồi bắt đầu đó học cái thực hành để biến lý thuyết thành hiện thực thì hiểu là lý thuyết nó trúng hay sai, thành ra hành. Thành ra người càng hành, cái sở học của họ càng ngày càng phát triển. Cho nên một sinh viên mới tốt nghiệp tiến sĩ thì tiến sĩ đấy chưa được trọng nể đâu, nhưng mà tiến sĩ nó trải qua bao nhiêu năm tháng hành thâm, dày dặn kinh nghiệm, trở thành một người dạy lại cho mọi người với cái kiến thức hành thâm dày dặn đó của mình. Thế như vậy không phải là sở học đó dày dặn là nhờ hành sao? Thế thì hành chính là học đấy. Cho nên chúng ta chỉ biết cái sự mà tu học theo cái lối ngồi ghế và nghe, và chúng ta không bao giờ có được cái kinh nghiệm, trải nghiệm của cái sự thực hành ở ngay mọi cảnh giới. Không trên ghế nữa, không ngồi cái chỗ mà tốt đẹp và sạch sẽ này nữa, mình có thể trải nghiệm ở những cái cảnh giới bi đát và khốn khổ vô cùng và đau khổ vô cùng, mình có để chia sẻ. Chia sẻ đó để đem cái nhân duyên Phật Pháp đến với lại họ. Bằng cái học đó, nó phát triển ghê lắm. Bây giờ, đây là tôi nói theo một cái kinh nghiệm mà từng có của tôi, chứ không phải một cái kinh nghiệm chưa từng có. Cho nên rằng là cái giáo lý hay là cái vấn đề mà đạo diệt gì đó ở trong Phật Pháp á, mà sở dĩ mà rằng là thật tình mà nói thiệt là tôi không có học ở đâu hết. Từ cái khi tôi còn trẻ thấu cho đến ngày hôm nay là tính ra là tôi là 47, 48 năm mà xuất gia. Thì kêu như rằng là càng ngày mà tôi càng hiểu hơn và tôi có thể làm được, hay tôi có thể biết, đó là qua cái sự học của cuộc đời, tức là hành đấy. Thành ra vì vậy tôi nói người ta cứ học theo lý thuyết hoài hoài thôi, hết năm hết tháng mà người ta không bao giờ tăng trưởng cái sự học đó qua cái hành. Thì nãy giờ tôi mới nói, một người tiến sĩ mới ra trường mà bắt tay vào việc thực hiện, tức là làm những cái chuyện mình học hành, thì cái người ấy trải qua năm tháng, tức là hành thâm, luôn luôn làm và luôn luôn sống trong tinh thần đó, thì đó là hành thâm. Thì họ sẽ tích lũy cái kiến thức đó, đó mạnh mẽ vô bờ, họ có thể sáng tạo nữa. Tức là họ từ những cái kiến thức mà họ học được, họ có thể độc sáng phong cách, tức là họ sẽ tự lập ra một cái phát minh hay sáng chế của chính họ cho cái trí tuệ về cái môn đó. Thế điều đó cần hành ghê lắm. Thành Bồ Tát nào cũng không có ngồi ghế vậy nghe giảng. Bồ Tát nào cũng học đó bằng cách hành thâm, quan sát và thực hiện mà tạo công đức. Cho nên vì vậy mà Phật tử mà đến chùa đó, tôi lặp lại là có hai xu hướng. Một xu hướng đến là xà vô làm công quả, và một xu hướng đến nó chỉ biết lục sục và cầu nguyện xong rồi rút lui. Thì hai thành phần đó, thành phần nào là thành phần cao cấp hơn và thành phần nào sẽ tạo được phúc? Phúc không thể do cầu nguyện được, phúc là do sự thực hành, không phải do sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ chết mòn, chết mỏi nhiều đời nhiều kiếp ở trong cái vấn đề rằng là chỉ biết van xin và cầu mà không bao giờ biết thực hiện nó. Thì khi biết thực hiện của nó thì tự dưng ra là công đức mới sáng tỏ, mà rồi mình mới thấy rằng là Quan Âm và Thế Chí đó, bên cạnh mình. Có nhiều người nói rằng là mình cứ ngồi đó để cho Quan Âm sắp đặt cho mình, Quan Âm sắp đặt được. Mình phải bước vào cái cảnh giới của Ngài, Ngài mới sắp đặt được. Tôi nói cái nôm na vậy cho dễ hiểu. Mình ngồi ở nhà xong mình nói mấy thầy sắp đặt cho mình thì không được, mình phải tới đây. Thế cái ban tổ chức ở đây mới sắp đặt công việc cho mình được. Còn mình ngồi tuốt luốt ở đâu đó, rồi mình bảo cái việc sắp đặt đi, thì họ nói rằng là anh có mặt anh không đến lấy gì sắp đặt. Thế thì nếu mình có mặt ở trong cảnh giới của Đại Bi, nếu mình sắp có mặt ở trong sự hành pháp Đại Bi, thì đương nhiên rằng là mình dưới sự sắp đặt của Quan Âm, thì Quan Âm sắp đặt và phỏ chỉ cho mình mới được. Còn đừng có mộng mơ mà cứ nghĩ rằng là mình ngồi ở đâu đó xong rồi Quan Âm sắp đặt cho mình mọi thứ, mà là mình không nghĩ sắp đặt công tác độ sinh cho mình, mà mình nghĩ sắp đặt là đưa đẩy cho mình đến những hoàn cảnh thuận lợi. Mình nghĩ như vậy không hả? Nếu mình nghĩ như vậy là mình nghĩ theo khổ tập, mình biến Quan Âm trở thành khổ tập chứ không phải là đạo và diệt. Thì đó là những cái vấn đề mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại, là khi chúng ta thực chất mà nói đó, chúng ta học 31 lần rồi thì cũng bất tăng bất giảm. Đó là cái lỗi rằng là chúng ta thiếu hành. Thành ra chúng ta học Phật nhưng mà hành đời. Thế sau cái sự học Phật là chúng ta vẫn hành đời, nó chưa từng hành Phật bao giờ. Thành ra cái kinh nghiệm của đời, mỗi ngày chúng ta mỗi trồng chất nhiều kinh nghiệm để đấu tranh, nhiều kinh nghiệm để tham sân. Nhưng mà những kinh nghiệm của Đại Bi thì vẫn là zero. Điều đó chứng minh rõ ràng là tại vì chúng ta không có hành. Và nếu mà chúng ta học Phật mà chúng ta bây giờ hành, sử dụng cái tâm tư của chúng ta, sử dụng chính kiến, chính tư duy, và tinh tiến nó vào cái sự tư duy và chính kiến, thì chúng ta sống đúng theo cái tinh thần của chính nghiệp, chính mạng, nói năng đúng chính ngữ, và không để cho tất cả những cái chính đó có thể bị quên hay mất bằng chính niệm và chính định. Thì sẽ khác hẳn à. Thì sẽ có một cái thân tâm á, hết sức là trong sáng thanh tịnh chân chính, thì tự nhiên cảnh giới chân chính nó cũng hiển bày, cảnh giới gian dối này nó cũng tan biến. Hãy nói Đức Phật nói đó là đạo và diệt. Nếu mà chúng ta sống như thế ở trong cảnh giới này thì chúng ta không có bị tất cả những cái tham sân hay là vọng làm điên đảo, đảo điên, làm cho chúng ta nghiêng ngả và ngả nghiêng được. Thì chúng ta sẽ đứng vững. Thì đó là cái phương pháp mà Đức Phật muốn cho chúng ta an, chứ không phải rằng là mỗi năm đến hẹn lại đến, tức là cứ đến hẹn là đến rằm tháng giêng thì chứ Đức Phật và chúng ta sẽ họp mặt để mà giải hạn, để mà cầu an. Không phải như thế. Đức Phật dạy cho chúng ta cứ gieo nhân đi thì tự nhiên an. Nếu chúng ta bước chân vào đạo diệt thì tự dưng ra hết khổ tập, hết khổ tập thì tự nhiên an. Thành ra Đức Phật bày mà nhất định không nghe, xong rồi cầu Ngài thằng là làm cho mình an. Đó là cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ lại. nếu muốn tiến, nếu muốn có nhân duyên với Đức Phật, đừng để lỡ cơ hội. Nếu có khi cái nhân duyên chúng ta biết đến đạo Phật đúng nghĩa đó, biết đến đạo diệt, thì khả năng này rất là nhiều. Khả năng ở Long Hoa Tam Hội có mình. Còn nếu mà chúng ta vẫn cương quyết học Phật nhưng không chịu chấp nhận đạo diệt, thì Long Hoa Tam Hội một lần nữa mình lỗi hẹn. Mình đã lỗi hẹn ở rằng là Pháp Hoa Hội, mình đã lỗi hẹn ở rất là nhiều cái hội thuyết pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đừng có lỗi hẹn kỳ tới nữa ở Long Hoa Tam Hội, mà với điều kiện là chúng ta phải lên đường đi đến nó. Trên đường đi đó là trên đường, con đường của đạo diệt, thì mình mới đến được. Nhưng con đường này không đến. Thì đó là cái vấn đề mà tôi mong rằng là mọi người nên suy nghĩ cho kỹ. Và nếu cần thì chúng ta nên tư duy cho kỹ càng vào. Và nghe lại được. Nghe thử những cái mà tôi nêu đó. Và rồi thì nếu mà chúng ta chấp nhận và tin đó, hành thử. Nếu hành một mình thấy khó, tìm tôi. Tôi dẫn đi hành. Tôi hành thường xuyên mà. Ở đây nhiều người biết. Thì đừng sợ rằng là mình không có đạo tràng để hành cái đạo diệt. Nhiều lắm. Và chúng ta đừng quên là cả Đức Phật lẫn cả các vị Bồ Tát trong Kinh Duy Mật Cật đều nhìn nhận rằng một ngày tu Bồ Tát Đạo tại cái thế gian này bằng 100 năm tu Bồ Tát Đạo ở trên các cõi tịnh độ, kể luôn cả Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, chứ không phải tôi chế đâu. Và trong Kinh Duy Ma Cật nói, Ngài Duy Ma Cật nói với các vị Bồ Tát từ ở các tịnh độ khác tới thăm. Ngài Duy Ma Cật dõng dạc tuyên bố như thế đó. Và tất cả các vị Bồ Tát từ các thế giới, từ những cái thế giới bất động, thế giới hương phản, những cái tịnh độ tới, đều đồng ý với lại Ngài. Đều đồng ý với Ngài Duy Ma Cật là đúng như thế. Một ngày tu Bồ Tát Đạo ở đây bằng 100 năm tu Bồ Tát Đạo ở thế giới Cực Lạc. Đức Phật nói như thế trong Kinh Vô Lượng Thọ Kinh. Như thế thì cái đó cũng làm cho một cái rằng là để cho chúng ta cũng hiểu biết là cái công đức một ngày một đêm hành Bồ Tát Đạo ở đây nó như thế vậy đấy. Nếu mà rằng là mỗi tháng chịu khó làm lần thì một năm mà kể ra thì cũng khá bộn công đức rồi. Thì không có sợ rằng là mình không siêu đâu, mà cũng không sợ rằng là mình bất ổn bất an đâu. Nhân nào nó quả nấy. Thì như vậy thì cuối cùng hết, hôm nay là cái thời chót. Thì tôi mong rằng là toàn thể quý Phật tử, trước tiên quý thầy, quý cô, cùng với lại tất cả quý Phật tử hiện diện trong 6 cái buổi của tôi thuyết giảng, mong rằng là hồng ân tam bảo từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể chúng ta luôn luôn được đi trên con đường tạo và thẳng tới kết quả của sự tịch diệt. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho cha mẹ của tất cả chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như 10 phương pháp giới chúng sinh thầy đều có thiện duyên với giáo pháp Ba La Mật của chư Phật, luôn luôn được phát Bồ Đề Tâm, được hành Bồ Tát Đạo, được sinh Tây Phương và đồng thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về Khám mấy tân nơi càng đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.